Xin chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Công Vụ chương thứ 18. Đối với những ai mà lần đầu tiên tham dự cái buổi học Kinh Thánh chúng ta đó, thì chúng ta đang học về Kinh Thánh trong sách Công Vụ các Sứ Đồ. Lý do chúng ta muốn học qua sách Công Vụ các Sứ Đồ bởi vì đây là sách mà nói về lịch sử của Hội Thánh đầu tiên. Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài chết, Ngài đã sống lại, và trước khi Chúa về trời, Chúa truyền một đại mạng lệnh cho các môn đồ của Ngài. Và cái đại mạng lệnh của Ngài ấy là các môn đồ của Ngài phải đi ra để rao truyền tin mừng cho mọi người biết. Và sách Công Vụ Sứ Đồ là sách cho chúng ta biết về diễn biến sau khi Chúa được cất về trời như thế nào, các môn đồ của Ngài đã đi ra để rao truyền tin mừng của Ngài ra sao cho thế giới mà họ đang sống thời bấy giờ. Và trong sách Công Vụ của Sứ Đồ chúng ta đã học được hai cái nhân vật chủ chốt được nói tới trong sách Công Vụ đây. Những chương đầu của sách Công Vụ chúng ta học khá nhiều về một nhân vật tên là Phi-a-rơ. Và sau khi mà nhân vật Phi-a-rơ xuất hiện đó, thì một nhân vật kế tiếp được Kinh Thánh mô tả và đề cập tới và xuyên suốt trong sách Công Vụ Sứ Đồ đó là nhân vật tên là Phao-lô. Ông là người mà được Chúa dùng để rao truyền tin mừng của Chúa cho cái thế giới mà ông đang sống thời bây giờ. Và hôm nay chúng ta học trong sách Công Vụ chương thứ 18. Đây là cái thời điểm mà Sứ Đồ Phao-lô, ông đang trong cái hành trình mà chúng ta gọi là hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Chúng ta sẽ học trong Công Vụ các Sứ Đồ chương 18 từ câu 1 tới câu 17. Xin mọi người đọc giùm cho từ câu 1 tới câu 10 và người thứ hai đọc giùm từ câu 11 đến câu 17.
Sau đó Phao-lô rời Athens đi Corinto, tại đó ông gặp một người Do Thái tên Aquila quê ở xứ Bông cùng với vợ là Perisin mới từ Italia đến đây. Vị vua Cơlốt đã ra lệnh cho tất cả người Do Thái phải rời khỏi Roma. Phao-lô đến thăm họ vì cùng làm nghề may trại nên Phao-lô ở nhà hai người để làm việc với nhau. Và mỗi ngày Sa-bát, Phao-lô giảng luận trong nhà hội, cố thuyết phục người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Khi Sila và Timôthê từ Macedonia đến, thì Phao-lô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do Thái rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Nhưng vì họ chống đối và nói phạm thượng, nên ông giũ áo mà bảo họ rằng, máu các ông đổ lại trên đầu các ông, còn tôi thì vô tội. Từ nay tôi sẽ đi đến với các dân ngoại. Phao-lô rời khỏi đó vào nhà một người tên Titiu Rutu, người kính thờ Đức Chúa Trời, nhà ông ở bên cạnh nhà hội. Bây giờ Crispu, viên quản lý nhà hội, cùng cả nhà ông đều tin Chúa. Cũng có nhiều người Corinto nghe Phao-lô giảng thì tin và nhận báp têm. Ban đêm Chúa phán với Phao-lô trong một khải tượng, đừng sợ nhưng hãy nói và chớ làm thinh, ta ở cùng con, chẳng ai tấn công làm hại con được đâu, vì ta có nhiều người trong thành này.
Ông lưu lại đây 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời cho họ. Vào thời Galio làm tổng trấn Achai, người Do Thái cấu kết nhau tấn công Phao-lô và đưa ông ra tòa. Họ tố cáo, tên này xúi giục người ta thờ Đức Chúa Trời trái luật. Phao-lô vừa mở miệng đáp thì Galio bảo những người Do Thái, này các anh Do Thái, nếu là tội ác hay phạm pháp thì ta mới nhận lời khiếu tố của các anh. Nhưng nếu là vấn đề ngôn từ, danh hiệu và luật lệ riêng của các anh thì các anh cứ việc giải quyết với nhau, ta không muốn xét xử các chuyện này đâu. Rồi ông đuổi chúng ra khỏi tòa. Một người bắt sốt then viên quản lý hội đường mà đánh đòn trước tòa án, nhưng Galio cũng chẳng buồn lưu ý.
Như chúng ta thấy trên màn hình là cái bản đồ mà nằm về góc phải đó, có một cái địa danh tên là Antioch ở vùng Syria đó. Trong những tuần vừa qua chúng ta đã học suốt cái hành trình của Phao-lô cùng đồng bạn của mình. Bắt đầu từ thành Antioch, họ trải dài một cái chuyến hành trình, và tuần rồi chúng ta học là ông đi tới thành Athens, và tuần này chúng ta học đến điều gì đã xảy ra ở tại thành Corinto. Cái bản đồ mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó là cái bản đồ mà được vẽ ở trong cái thời điểm của sứ đồ Phao-lô thì bây giờ tức là khoảng cách đây 2000 năm đó.
And now I'm going to bring up a present day map.
Và bây giờ mọi người sẽ xem cái bản đồ này đó là của ngày hôm nay là như thế nào. Ở trên cái bản đồ mà Mọi người thấy trên màn hình bây giờ đó, thì cái chỗ cái dấu chấm ở đó là đó là cái thành phố Corinto mà chúng ta mới vừa đề cập tới. À, tôi sẽ thu gần lại để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn. Mitchell, anh Mitchell thu gần lại để cho chúng ta thấy được cái vùng mà ông Paulo ông đã trải qua như thế nào trong cái hành trình truyền giáo của ông thời bấy giờ, mà cái bản đồ này là bản đồ của hiện cận đại. Tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy một vấn đề nữa, một lát nữa đây. Do tác giả Luca là người viết nên cái sách Công vụ Sứ đồ này, ông cũng là một sử gia. Do vậy mà những gì ông ghi lại nó rất là chuẩn xác. Ngay cả nếu mà chúng ta dùng tài liệu mà ông đang viết lên ở đây để so sánh với lại các sử gia của Hy Lạp thời bấy giờ đó, thì nó hoàn toàn phù hợp. Chúng ta thấy phía bên phải đó, có một cái địa danh tên là thành Athen. Và tuần này là chúng ta học tới cái phần Kinh Thánh mô tả lại cái hành trình của ông từ thành Athen cho tới thành Corinto. Nếu mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng Corinto là một thành phố chiến lược. Chúng ta hãy nhớ rằng cái thời điểm mà Kinh Thánh được ghi lại là thời điểm chưa có máy bay. Do vậy mà mỗi lần mà họ muốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà bằng đường biển để mà vượt qua đó, thì họ phải đi bằng tàu. Cho nên chính vì vậy mà cái giao thương ở khu vực thành phố Corinto nó rất là bận rộn, bởi vì đó là miền Bắc và miền Nam của Hy Lạp. Và như trên bản đồ chúng ta nhìn thấy đó, nếu từ ở bên trái đó, cái vùng biển đó, mà những chiếc thuyền, những chiếc tàu đó, mà họ muốn đi qua cái bờ biển, cái vùng biển phía bên phải đó, thì họ phải đánh một cái vòng xuống tuốt ở dưới miền Nam. Thì như vậy thì cái hải trình của họ rất là xa xôi. Bởi lẽ đó mà họ đi cái đường tắt. Và cái đường tắt của họ thì bộ lòng họ sẽ đi ngang qua thành phố Corinto. Như tôi cho mọi người thấy đó, cái đường mà đi từ nguyên cái khúc như vậy đó là nó là một cái đường rất là khó khăn, nó kéo dài khoảng cỡ 325 cây số. Nhưng mà cái khoảng cách mà cắt ngang từ thành Corinto á, đi ngang qua giữa cái hai eo biển đó, thì nó chỉ có 6 cây số mà thôi. Và chúng ta thấy một cái đường giữa đó, đó là một cái kênh đào, mà kênh đào ở Corinto. Kênh đào đó nó đã không có xuất hiện trước đây. Khi mà chúng ta nói về cái câu chuyện mà đang được diễn ra đó trong thời điểm này đó, là đó là khoảng năm 50 sau Công nguyên. Nhưng mà cái kênh đào đó nó chỉ xuất hiện vào khoảng năm 67 sau Công nguyên, do hoàng đế Nero đã khởi công. Vì lý do chiến tranh bùng nổ, cho nên mãi tới năm 1983 cái kênh đào này mới thực sự được hoàn tất, cho dù nó đã được hoàng đế Nero đã bắt đầu từ năm 67 sau Công nguyên. Như vậy thì đối với thế giới hiện tại bây giờ đó, thì cái kênh đào này nó khá mới với mọi người. Có hai cái vấn đề mà khi mà họ muốn tận dụng cái đường tắt ở đây, là thứ nhất là khi mà giao thương của họ đó, họ sẽ tới cái khu vực này thì họ dừng lại và họ sẽ tải hàng hóa xuống từ tàu đó ha. Họ sẽ tải hàng hóa và họ mướn những cái tên nô lệ, hoặc là họ bắt những người nô lệ đó phải khuân hành lý từ cái bờ biển phía bên đây đi qua bờ biển bên kia, thì khoảng đoạn đường dài khoảng 6 cây số như vậy, để rồi chiếc tàu khác sẽ tiếp tục cái hành trình của họ. Hoặc là họ sẽ đưa chiếc tàu lên, rồi những chiếc xe mà có cái bánh xe đó, họ sẽ di chuyển ha, để rồi băng qua cái kênh đào đó bằng bánh xe như vậy, để rồi được qua bên bờ biển bên đây. Như vậy thì chúng ta có thể tưởng tượng được ha, nếu mà phải đi vòng tốn một khoảng đường dài như vậy đó, nó rất là khó khăn đối với họ, cho nên họ phải sử dụng cái đường tắt như vậy. Cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây ấy là để cho mọi người thấy được cái thành phố Corinto thời bấy giờ đó, nó là một cái nơi giao thương rất là bận rộn cho tất cả mọi cái chuyến giữa Nam và Bắc của vùng Hy Lạp, kể cả đi di chuyển từ Tây sang Đông. Như chúng ta đã đọc trong sách Công vụ Sứ đồ này, bắt đầu mà những câu đầu chúng ta thấy rằng ông Phaolô tại thành Corinto này, ông gặp một cặp vợ chồng tên là Aquila và Berisin. Và sau này đó, hai người này là hai người cộng sự rất là đắc lực và gần gũi với Phaolô. Và chúng ta được biết rằng cặp vợ chồng Aquila và Berezin này đó là người Do Thái, họ đang sống ở thành phố Roma ở tại Ý. Thì do cái lệnh hoàng đế Claudio đã trục xuất tất cả những người Do Thái ra khỏi thành phố, do vậy mà bây giờ họ phải rời đi. Kinh Thánh không cho biết, nhưng mà lịch sử đã ghi lại cái lý do mà hoàng đế Claudio đã quyết định trục xuất những người Do Thái đang sống tại thành phố Ra Mã ra khỏi Ý, là bởi vì cái thời điểm đó là cái thời điểm mà danh của Chúa Giêsu đó đã được truyền giảng, và người Do Thái là những người không tin Chúa đó, họ nổi loạn, họ chống lại. Và chính vì nhiều cái cuộc nổi loạn như vậy làm xáo trộn thành phố, cho nên hoàng đế Claudio đã quyết định là trục xuất tất cả những người Do Thái ra khỏi thành phố đó. Và như chúng ta đã được biết đó, cho dù Chúa Giêsu ngài là người Do Thái, nhưng mà những người Do Thái thời bấy giờ đó, họ phần lớn là họ lại không tin Chúa, họ lại thù ghét Chúa. Đối với người Do Thái đó thì Cơ Đốc giáo, tức là những người mà tin theo Chúa Giêsu đó, là một cái gì đó rất là không chấp nhận, không thể chấp nhận đối với họ. Tuy nhiên đối với người La Mã đó thì họ cho rằng Cơ Đốc giáo chỉ là một phần của cái nhánh Do Thái giáo mà thôi, cho nên họ chẳng có quan tâm gì nhiều. Nhưng mà bởi vì người Do Thái đó, họ xem là những người tin theo Chúa Giêsu theo Cơ Đốc giáo đó là cái điều không thể chấp nhận, cho nên thường có những cái cuộc nổi loạn xảy ra. Và trong cái hoàn cảnh đó, Aquila và Berezin buộc phải rời thành phố La Mã, là còn gọi là Roma đó, để rồi họ đi đến thành phố Corinto, và tại Corinto này họ bắt đầu họ mở một cái công việc làm ăn của họ. Cái từ tiếng Hy Lạp đó không có nói rõ, nhưng mà nó được dịch ra tiếng Anh rồi lẫn cả cái tiếng Việt của mình đó, nói về cái công việc làm, cái vấn đề làm ăn của hai vợ chồng này đó, là họ làm nghề may trải. Thật ra thì cái công việc này nó liên quan đến vấn đề mà về thuộc gia, mà có thể là thời bấy giờ đó vấn đề mà người ta ở trong trại đó nó rất là phổ biến, cho nên phần lớn những cái liều, những trại đó nó được làm bằng chất liệu da, cho nên do đó mà những cái bản dịch thường dịch ra là hai vợ chồng này cũng như Phaolô sau này cũng làm nghề may trại là như vậy. Và đây là lần đầu tiên mà chúng ta biết cái nghề của Phaolô ấy, là ông cũng làm nghề may trại hoặc là làm nghề về thuộc gia đó. Thì rất có thể là đây là cái công việc gia truyền, cho nên giống như cha truyền cái nghề lại cho con, và có lẽ là Phaolô đã biết cái nghề này đến từ cha của mình. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy một cái vấn đề phi thường mà thông thường hội thánh của Chúa hay dễ bỏ qua. Câu chuyện này nói về một cái công việc làm bình thường trong cuộc sống mỗi ngày mà đã được thực hiện bởi một nhà truyền giáo là Phaolô thời bấy giờ. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay á, hiện đại rất cái thời hiện đại này, cận đại này, rất là nhiều nơi trên thế giới đó, chẳng những họ bỏ qua cái câu chuyện này mà họ lại còn cấm những cái người mà học việc Chúa mà phải làm việc. Cái điều mà họ đặt ra căn bản nhất đó, ấy là những người học việc Chúa, là những người mục sư, những người truyền giáo đó, phải làm những người mà được trả lương hoàn toàn 100% bởi hội thánh, bởi nhà thờ mà thôi, chứ họ không có được phép làm việc. Câu hỏi mà chúng ta cần phải nên đặt ra ở đây ấy là cái chỗ nào trong Kinh Thánh là trọng tâm của cái việc mà lại đề xuất cái ý tưởng rằng những người mục sư, những người hầu vị Chúa trọn thời gian đó lại là phải nhận lương từ nơi cái tổ chức của mình. Và chúng ta sẽ thử lượt qua một vài chỗ khác trong Kinh Thánh có liên quan tới cái phần Kinh Thánh này. Phần Kinh Thánh đầu tiên mà tôi muốn mọi người tham khảo ở đây đó là được ghi lại trong Timôthê thứ nhất chương 5 câu 17 và 18, nói như thế này: những vị trưởng lão điều hành công việc hội thánh cách tốt đẹp thì đáng được kính trọng gấp đôi, đặc biệt là những người làm việc vất vả trong chức vụ rao giảng và dạy đạo, vì Kinh Thánh dạy rằng người chớ khớp miệng con bò trong khi nó đập lúa, và người làm công đáng được tiền công mình. Trong Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đó, có đề cập tới những cái vấn đề là những cái người mà hầu vị Chúa trọn thời gian đó, chúng ta có thể gọi là giống như những mục sư mà làm việc cho hội thánh đó, thì phải được nhận lương. Nhưng mà ở đây, trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô, ông làm công việc của ông là công việc may trại ở đây đó, để rồi ông có tiền để nuôi sống ông. Và rồi chúng ta cũng biết được là những cái học giả, những cái người mà ghi lại kinh thánh trong Cựu Ước đó, cũng cho chúng ta biết rằng nếu mà ai không muốn làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Một phần khác, sứ đồ Phaolô ông nói trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 3 từ câu 7 đến câu 9 như thế này: bởi chính anh em biết phải làm sao để noi gương chúng tôi, vì khi ở với anh em chúng tôi không sống bê tha, chẳng ăn bám của ai. Trái lại, chúng tôi đêm ngày làm lụng vất vả khó nhọc để không làm gánh nặng cho một người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền hưởng trợ cấp, nhưng muốn làm gương để anh em noi theo. Và rồi một chỗ khác trong Corinto thứ 2 chương 8 từ câu 12 đến 14, Phaolô nói như thế này: nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận dựa trên điều họ có, chứ không dựa trên điều họ không có. Tôi không muốn những người khác được nhẹ bớt còn anh em phải nặng thêm, nhưng muốn có sự quân bình. Lúc này anh em đang được dư dật thì hãy trợ giúp những người túng thiếu, để khi họ dư dật thì họ sẽ trợ giúp anh em trong lúc túng thiếu, như vậy là công bằng. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây một người hầu việc Chúa trọn thời gian là một người lại phải đi làm một công việc bên ngoài như vậy để có mà chu cấp cho mình. Như vậy thì cái công việc này đó là chẳng những cho phép, nhưng mà ngược lại đây là cái việc mà đáng nên mọi người noi gương. Có lẽ là một số người tự hỏi, có thể là biết hoặc là không biết về vấn đề tôi và gia đình tôi ở đây. Cái lý do mà gia đình tôi không hề, mà cũng không bao giờ muốn đòi hỏi cái sự chu cấp của Hội Thánh, bởi lẽ là có nhiều cái nguyên nhân ở đây. Cái lý do đầu tiên mà tôi không làm điều đó là bởi vì tôi muốn theo gương của sứ đồ Phaolô ngày trước mà thôi. Và như điều mà Chúa đã dặn là chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta phải làm sao để chia sẻ về Chúa cho họ, rồi môn đệ hóa họ mỗi một ngày trong cuộc sống cho họ của họ, thì như vậy thì buộc lòng chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta làm gương cho những người khác. Và cái điều thứ ba ấy là do cái hoàn cảnh kinh tế, cái sự khác biệt giữa cái nền kinh tế của Mỹ và Việt Nam ở đây, và Hội Thánh quê nhà của tôi ở bên Mỹ đó, do họ có cái sự dư dật cho nên họ cũng có góp phần để hỗ trợ chúng tôi một phần nào. Và cái điều khác nữa đó ấy là tôi được Chúa ban cho một công việc làm của IT đó, cho nên tôi đã được có công việc làm một công ty ở bên Mỹ, và do vậy mà với một cái số lương mà tôi nhận được mà trong một khoảng thời gian ngắn để mà tôi phải làm đó, thì đó là một cái phước hạnh. Chứ nếu mà tôi phải làm tìm một công việc ở tại đây đó thì có lẽ là phải mất rất là nhiều thời gian. Và thực ra thì bởi vì cái tình trạng visa của tôi cho nên tôi cũng không có được phép để tìm việc làm, để làm việc ở Việt Nam. Như vậy thì điều gì chúng ta học được ở đây? Chúng ta hãy nhìn xem cả hai mặt của vấn đề. Có thể hai cái lẽ thật mà được bày tỏ cùng một lúc ở đây. Thứ nhất là cái việc mà Hội Thánh cung lương cho mục sư á, đây là việc làm tốt. Và nếu như một mục sư mà không nhận lương cho Hội Thánh mà phải tự đi làm đó, thì cái đó cũng là một cái điều tốt, bởi vì người đó làm gương cho Hội Thánh. Nhưng mà thì cả hai cái vấn đề đó đều đúng cùng một lúc. Cái lý do mà cả hai cái lẽ thật này á, đều đúng á, là bởi vì thứ nhất là bất kỳ Hội Thánh nào cũng vậy, không có nên mà từ chối cái việc mà cung lương cho mục sư. Và cũng cùng lẽ đó, không có Hội Thánh nào nên ngăn cản mục sư trong việc mà nếu mà ông tìm một công việc làm ở ngoài xã hội.
So, any questions about that?
Có ai có thắc mắc gì về vấn đề này không? Quay lại phần Kinh Thánh trong Công Vụ chương thứ 18, câu số 4 trở đi, nói rằng cứ đến ngày Sa-bát, Phao-lô đến hội trường để biện luận và cố gắng thuyết phục cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. Sau khi Sila và Timôthê từ Macedonia đến, Phao-lô để trọn thì giờ vào việc giảng đạo. Ông chứng minh cho người Do Thái thấy rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng Christ. Nhưng khi thấy họ chống đối và nói những lời xúc phạm, Phao-lô giũ áo ông và tuyên bố: máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Tôi đã hết trách nhiệm. Từ nay tôi sẽ đến với các dân ngoại. Một lần nữa, chúng ta thấy ở đây, cứ vào mỗi ngày Sa-bát là Phao-lô lại tìm cách đến nhà hội để biện luận với những người Do Thái để chứng minh cho họ biết được rằng Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si mà đã được dự ngôn từ rất lâu rồi. Và chúng ta cũng thấy ở đây là Sila và Timôthê là hai người bạn, hai người cộng sự của ông á, bây giờ đã được cùng tới để mà tham gia với ông. Ở đây nói rằng là Phao-lô là dành trọn thì giờ trong việc giảng đạo. Đây là một cái vấn đề, một cái câu mà chúng ta có thể dùng để mà chúng ta biện luận. Khi mà phần Kinh Thánh trong câu 4 nói rằng Phaolô đến hội đường, là những nhà hội đó, để biện luận. Cái chữ biện luận ở đây đó là khác với việc mà Phaolô đến để giảng dạy, bởi vì giảng dạy nó là độc thoại, đó là một chiều. Nhưng mà biện luận có nghĩa là ông dành cho một cái cuộc đối thoại hai chiều ở đây. Và ở đây cho biết rằng khi mà ông biện luận để cố gắng thuyết phục người Do Thái đó, thì ông đã dành trọn thì giờ trong việc này. Như vậy thì mỗi tuần như vậy á, vào ngày Sa-bát á, ông tới để ông cho người Do Thái ở đây hiểu được rằng tại sao Chúa Giêsu ngài đã đến và ngài đã chết thay cho tội họ như thế nào, và ông biện luận để chứng minh cho họ biết được rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si. Và Kinh Thánh cho biết rằng ông làm điều đó bằng cách ông sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà chúng ta cần nên học đòi theo. Chúng ta không có nên nghĩ rằng những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của chúng ta là khôn ngoan để rồi chúng ta áp dụng. Tuy nhiên chúng ta phải sử dụng lời của Chúa, là lời mà Kinh Thánh cho biết rằng lời Ngài là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Cái điều đáng buồn ở đây là sau khi ông biện luận và thuyết phục người Do Thái thì những người Do Thái ở tại thành phố Corinto này lại không có tiếp nhận. Câu 6 nói rằng họ chống đối và nói những lời xúc phạm. Và ông đã quở trách họ một cách rất là mạnh mẽ, là ông nói rằng máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Theo mọi người nghĩ trong tiếng Việt của mình, cái câu đó nghĩa là gì? Máu của quý vị sẽ đổ lại trên đầu quý vị. Nói một cách dễ hiểu ở đây là Phaolô nói rằng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy được rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si, Đấng được sai đến, mà các người đã khước từ, đã không chấp nhận, thì quý vị phải trả cái giá cho cái sự không tin của mình. Như Kinh Thánh mô tả cho chúng ta thấy rằng Phaolô ở đây đó, ông đã tìm đủ một cách, ông thuyết phục, đúng không? Ông biện luận với họ để chứng minh cho họ thấy, nhưng mà họ vẫn không tin, đến mức mà bây giờ đã cái thời điểm này Phaolô có thể nói rằng ông giơ hai tay, ông đầu hàng đó. Tôi đã làm tất cả gì tôi có thể làm được rồi, nhưng mà thôi, bây giờ tôi không thể làm gì khác hơn được nữa. Ở đây mô tả lại cái câu mà ông Phaolô, ông giũ áo ông. Cái vũ áo này là theo cái phong tục của người Do Thái thì bây giờ đó ha, là khi mà họ muốn chứng minh họ là họ không còn gì để làm hoặc là họ vô tội đó ha, là đó là cách họ làm. Thì Phaolô cũng đã làm điều đó trước mặt họ. Cái lý do mà người Do Thái đó họ có cái phong tục này đó là bởi vì những người Do Thái mà họ rời nước Israel để mà họ đi sinh sống ở những cái đất nước khác thuộc về dân ngoại đó, thì khi họ quay trở về đất nước của họ, quay trở về Jerusalem đó, thì cái việc họ làm là họ giũ áo bụi của họ. Họ nói rằng bây giờ mình không có muốn mà bụi bẩn của những người dân ngoại đó dính vào trong cái quần áo của mình khi mà mình trở về vùng đất của mình. Và ở đây cái điều mà Phaolô làm để cho họ thấy rằng bây giờ mấy ông không muốn nghe chứ gì, thôi thì bây giờ tôi không còn trách nhiệm nữa, bây giờ tôi sẽ đi đến để rao giảng về Chúa cho những người dân ngoại. Và không có nghi ngờ gì nữa, đúng không? Cái thái độ, cái việc mà Phaolô làm bằng cách giũ áo ông trước mặt họ đó khiến cho những người Do Thái này càng ghét ông dữ nữa. Từ câu 7 đến câu 10 kể lại cho chúng ta biết rằng sau khi Phaolô làm điều đó, ông rời khỏi đó rồi đến nhà của một người tên là Titiu Jutsu. Ông ấy là một người thờ phượng Đức Chúa Trời, nhà của ông ở bên cạnh hội đường. Lúc ấy Crispu, người quản lý hội đường, và cả nhà ông đều tin Chúa. Nhiều người Corinto đã nghe Phaolô giảng nên tin và chịu phép báp têm. Một đêm nọ, trong một khải tượng, Chúa phán với Phaolô: "Đừng sợ, cứ tiếp tục rao giảng và đừng im lặng vì ta ở với con. Không ai có thể ra tay làm hại con vì ta có nhiều người ở trong thành này." Và cái điều thú vị ở đây là khi mà Phaolô rời khỏi nơi đó thì ông lại tới nhà của một người dân ngoại, là một cái nhân viên người La Mã. Và Kinh Thánh mô tả ông ấy là một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng cho biết là cái người quản lý hội đường đó là Crispu đó, và cả nhà ông cũng là đều là những người tin Chúa. Rồi nhiều người Corinto đã nghe Phaolô giảng nên tin và chịu phép báp têm. Và đặc biệt là trong câu 9 nói rằng Phaolô đã được Chúa phán với ông trong cái khải tượng, và Ngài nói rằng đừng sợ, cứ tiếp tục rao giảng và đừng im lặng vì ta ở với con. Không ai có thể ra tay làm hại con vì ta có nhiều người ở trong thành này. Nếu như chúng ta đã học với lại cùng với nhau trong những tuần vừa qua đó, thì chúng ta thấy là cái trường hợp này là nó khác như những trường hợp trước đây mà chúng ta đã học. Những gì mà chúng ta đã học về Phao-lô là những nơi mà ông đã trải qua trong những tuần trước đó, thì ông đi tới đâu là gặp sự chống đối tới đó. Trong những chỗ mà ông đã dừng lại để ông rao giảng đó, mà chúng ta đã học qua đó, có những nơi ông đã đối diện với những sự nguy hiểm rất là kinh khủng, đến nỗi mà nhiều khi ông suýt chết, và đến nỗi mà người ta ném đá ông và người ta kéo ông ra khỏi thành đó. Rồi rất là nhiều thành phố khác ông phải đối diện với rất là nhiều sự bắt bớ khó khăn. Tuy nhiên ở tại đây thì Chúa lại phán với ông trong cái khải tượng mà ông được thấy ấy, là Chúa ban cho ông một cái sự bảo đảm. Chúng ta không được cho biết lý do vì sao mà Chúa lại nói với ông điều này, nhưng mà rất có thể là bởi vì cái chỗ mà ông đang học với Chúa ở đây. Thành phố Corinto trong thời điểm đó là một thành phố có thể cho rằng là một thành phố rất là gian ác, ngay cả khi đem so sánh với những thành phố lớn khác ở trong thời bây giờ. Ở thành phố Corinto đó, khoảng cách đó 500 mét ở trên đó, nó là một cái tượng thần, để nơi đó họ thờ những cái tà thần hình tượng đó, mà trong có thần tình yêu ở đó nữa. Bên cạnh những cái tôn giáo sai lạc mà họ thờ phượng đó, Corinto lại được biết tới trong việc mà họ thờ phượng và lại có cái sự quan hệ tình dục trong cái sự thờ phượng của họ nữa. Cái thành phố này đó, nó có khoảng cả ngàn người nữ, mà gọi là những người nữ mà giáo sĩ đó, phục vụ ở trong cái đền thờ của tà giáo đó, đi xuống lan tràn khắp thành phố để mà gọi là họ có một cái dịch vụ của họ bằng cách mà trao đổi thân xác. Mà thật sự đây là những cái nữ giáo sĩ, nhưng mà thật sự họ là chỉ là những cái người, những cái gái mại dâm mà thôi. Cái thành phố Corinto tệ hại và gian ác tới mức mà thời điểm bây giờ mà nếu như có ai mà diễn tả một cái đời sống của một người mà bê tha, trụy lạc, vô đạo đức đó, thì nói rằng sống tệ giống như là người Corinto đó. Tức là hoặc là cái người đó là cái người có liên quan tới cái công nghệ tình dục, hoặc là người đó là những người có liên có đang làm ở trong công việc đó. Theo những nhà sử gia ghi lại đó, thì bởi vì cái sự bận rộn trong vấn đề giao thương của thành phố Corinto, thì bây giờ tức là có rất là nhiều con buôn ở khắp nơi, rồi những thủy thủ họ tới rồi họ đi, cho nên phải nói là cái thành phố là thành phố đầy dẫy sự gian ác và lộn xộn. Cho nên chỉ có những người mà phải nói rằng rất là cứng rắn, mạnh mẽ mới có thể sống lại, trụ lại ở trong cái thành phố này. Không có thể nghi ngờ gì khi mà chúng ta có định nghĩa rằng cái thành phố Corinto là thành phố đầy dẫy cái sự gian ác và rất là nguy hiểm. Cho nên chính vì vậy mà những người dân ở đây hoàn toàn không bao giờ mà hoan nghênh về cái lẽ thật được. Bởi vì chúng ta nhớ trong văn chương thứ 3 câu 20, lời Chúa nói như vậy: vì ai ghét, vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Như vậy thì cho dù chúng ta không biết lý do vì sao mà Chúa lại hiện ra với ông trong cái khải tượng ở tại thành Corinto, nhưng điều chúng ta có thể tưởng tượng ra và hình dung ra ấy là bởi vì cái sự gian ác và nguy hiểm của thành phố mà ông đang sống thời bây giờ. Và sau cái sự hiện thấy của Chúa thì Kinh Thánh trong câu 11 cho chúng ta biết được rằng Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng và giảng dạy đạo Đức Chúa Trời cho họ. Sau này chúng ta sẽ học tới 2 cái lá thư là Corinto nhất và Corinto nhì, là 2 lá thư mà cho chúng ta thấy được rằng trong thời gian này là cái thời gian mà Phao-lô chia sẻ phúc âm của Chúa ở tại đây thì đã có một cái hội thánh hoạt động rất là mạnh mẽ ở đây. Câu 12 kể lại rằng: nhưng khi Galileo đến làm tổng trấn xứ A-chai, người Do Thái đồng lòng nổi dậy chống Phao-lô và đưa ông ra tòa. Như vậy thì Galileo là một nhân viên của La Mã được cử tới đây để làm tổng trấn, và nhân cái dịp này đó, người Do Thái bắt đầu tìm cách để vu cáo và chống lại Phao-lô. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra tiếp tục ở đây. Họ kéo Phao-lô ra tòa và họ tố cáo ông: người này đã thuyết phục dân thờ phượng Đức Chúa Trời cách trái luật. Nhưng mà câu 14 rằng: khi Phao-lô toan mở miệng để biện hộ thì Galileo nói với người Do Thái: hỡi những người Do Thái, nếu đây là vấn đề phạm pháp hay tội ác nghiêm trọng, tôi sẽ nhẫn nại nghe quý vị. Như vậy thì chúng ta có thể hình dung ra được cái cảnh mà Galileo được chứng kiến cái cảnh mà người Do Thái kéo Phao-lô tới để mà kiện cáo ông. Thì sau những lời kiện cáo đó, thì trước khi Phaolô mở miệng để mà binh vực cho mình, thì Galileo lại là cái người mà nhảy vào để mà cắt lời của Phaolô. Trong cái tòa án của bên Mỹ đó, nó có một cái số trường hợp mà cái người chánh án đó, khi mà nghe trình bày một vấn đề đó, là ông có thể ông tóm lược làm được không? Cái vấn đề này không phải là vấn đề mà cần mất thời gian để mà giải quyết. Thì cũng trong trường hợp đó, ở đây Galileo sau khi nghe những người Do Thái tìm cách để mà kiện tụng Phaolô như vậy, thì ông nói rằng không, đây là chỉ là vấn đề liên hệ đến tín ngưỡng, danh xưng và lực lệ riêng của quý vị. Quý vị hãy tự giải quyết lấy, phần tôi không muốn xét xử về đâu. Cái điều mà Galileo muốn nói là gì? Những cái việc mà mấy ông đem ra để mà nói đó ha, nó không có liên hệ tới cái luật lệ của người La Mã, thôi đi chỗ khác đi, không muốn nghe nữa. Và hai câu cuối là câu 16-17 nói rằng, nói xong ông đuổi họ ra khỏi tòa, cả đám bèn túm lấy số thang người quản lý hội đường và đánh ông túi bụi ngay trước tòa án, nhưng Galileo chẳng màng gì đến việc ấy. Ở đây mình thấy rằng ngay trong cái tòa án của người La Mã mà nơi đó Galileo đang có mặt vậy đó, mà họ bởi vì không có nhận được cái sự đồng tình của Galileo mà họ bắt Sothen là người quản lý hội đường rồi đánh ông ngay tại cái tòa án vậy. Lý do mà tại sao những người Do Thái ở đây họ túm lấy Sothen người quản lý hội đường mà đánh ông đó, là nó có thể là có những nguyên nhân như sau. Trong thơ Corinto á, có đề cập tới một nhân vật mà khi Phaolô ông viết thư đó, ông có đề cập tới Sothen là một người đã tin Chúa. Thì có lẽ đó là lý do vì sao Sothen do tin Chúa mà đã bị những người Do Thái đã bắt và đánh như vậy. Và lý do thứ hai có thể là Sothen đã không có biết cách trình bày một cách hợp lẽ để mà thuyết phục được Galileo. Và có thể là những người Do Thái đó, họ muốn chơi cái trò chính trị ở đây thôi. Là bởi vì cái trường hợp của họ đưa ra tòa đã không được tòa chấp nhận, cho nên chính vì lẽ đó mà bây giờ họ phải đánh Sothen để mà chứng tỏ rằng cái trường hợp này là không phải là chúng tôi, cái người nào do là cái lỗi của Sothen là cái người đã không có đem trình trước tòa một cái vụ án mà đáng được xét xử, cho nên họ muốn làm vui lòng Galileo mà thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng Galileo chẳng màng gì đến việc ấy, ông không quan tâm. Như vậy thì qua phần Kinh Thánh này chúng ta học được điều gì trong ngày hôm nay?
Thành phố Corinto là một cái thành phố mà có thể nói là đầy dẫy tội ác, và cái nhìn của con người thì như là vô vọng, nhưng là trong cái nhìn của Chúa thì Chúa biết những người thuộc về Chúa, và Chúa hướng dẫn Phaolô để hướng trở lại ở đó là đặt hội thánh ở đây và có nhiều người tin.
Như vậy thì cái bài học mà chúng ta có thể học được ở đây ấy là công việc của chúng ta là công việc đi gieo giống. Và chúng ta cứ trung tín trong cái công việc đó, bất cứ nơi nào chúng ta sống, nơi nào chúng ta đã ở. Cái việc mà sản sinh ra những bông trái như thế nào, đó là công việc của Chúa, chứ không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta chỉ là người có trách nhiệm đi gieo giống mà thôi. Một cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ở đây là một người đầy sự hiểu biết và trải qua bao nhiêu kinh nghiệm trong cái chức vụ, nhưng mà Phaolô vẫn cần cái sự khích lệ ở đây. Đó, cho nên nếu không thì có thể ông rất là nản lòng trong cái công việc hầu của Chúa của ông. Dù Kinh Thánh không cho chúng ta biết là tại sao, nhưng mà chắc chắn là Đức Chúa Trời biết tại sao mà Phaolô cần cái sự khích lệ. Cho nên chính vì vậy mà Ngài ban cho ông sự khích lệ này. Cái việc mà Phaolô làm gương cho người khác trong cái vấn đề mà ông vừa đi làm để lo cho bản thân của mình, cho chúng ta thấy được rằng sứ đồ Phaolô ông không có nói suông, nhưng mà ông đã chứng minh cho họ thấy rằng những gì mà tôi dạy các anh chị em đó ha, là tôi cũng đã làm như vậy. Chúng ta được cho biết được rằng đó, cho dù chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa, chia sẻ tin mừng của Chúa, nhưng mà không phải ai cũng chịu lắng nghe đâu. Cho nên nhiệm vụ chúng ta cứ làm. Còn nếu mà ai không nghe thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm công việc khác, dành thời gian cho những người sẵn sàng chịu lắng nghe. Những gì mà Phaolô đã làm ở tại nhà hội này, khi mà ông bị khước từ sau khi ông rao giảng về Chúa đó, thì ông đã làm đúng như những gì mà Chúa Giêsu đã truyền dặn trước đây khi Ngài sai các môn đồ đi. Ấy là Chúa dặn nếu mà các con đi đến thành nào, làng nào mà nơi đó họ không tiếp các con đó, hãy phủi bụi nơi chân mình và rời thành đó để đi tiếp. Chúng ta thấy cái điều thú vị ở đây là chẳng những Chúa là thành tín, nhưng mà Ngài cũng dùng bất cứ cái phương tiện nào mà Ngài muốn dùng. Ấy là Phaolô như là Chúa hứa là Chúa sẽ bảo vệ ông, đúng không? Thì Chúa không để Phaolô tự mình phải biện hộ mình. Chúa dùng ngay cả cái quan tổng đốc người La Mã để biện hộ thế cho Phaolô, để bảo vệ Phaolô. Chúng ta không biết là cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà Sothen đã tin nhận Chúa hay chưa. Có thể là hoặc đã tin nhận Chúa rồi cho nên mới bị đánh như vậy, hoặc là sau khi bị đánh như vậy rồi ông mới bắt đầu mới lắng nghe những gì Phaolô nói. Nhưng mà cho dù gì đi nữa đó, thì trong thơ gửi cho thành Corinto sau khi Phaolô rời đi đó, thì có nhân vật Sothen cũng đã cùng gửi cái lời chào thăm trở lại những tín hữu ở thánh Corinto. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện kết thúc bài học buổi trưa hôm nay.